Người cận sự nữ dân thịt đùi.
Hôm kia, Đức Phật và hội chúng dừng chân ở Isipatana, vườn Nai, thấy trú xứ này chư tăng khá đông và tăng xá cốc liêu cũng được sửa sang lại tương đối tươm tất. Một số chư vị trưởng lão như Asaji, Vapa, Yasa, Devadatta, Kaludaji trên đường du hóa nhiều nơi đang có mặt ở đây, thấy Đức Phật đến thăm, họ vô cùng hoan hỷ. Trong lúc hầu chuyện với Đức Thế Tôn, các vị trưởng lão cho biết, ở bên này sông Ganga thì giáo pháp phát triển tốt, nhưng bên kia sông tại Varanasi, ngoại giáo vẫn đang hưng thịnh. Quần chúng vẫn nghiêng nặng về cúng tế cầu nguyện chư thần ban phúc, giải họa, với những nghi lễ cổ truyền. Các giáo phái khổ hạnh cực đoan vẫn được sự tôn trọng ngưỡng mộ của quần chúng ngu si cuồng tín. Đức Phật nhắc nhở chư vị trưởng lão rằng, đó là đức tin ngàn đời, đã bám sâu vào truyền thống, vào sinh hoạt tâm linh xã hội. Không dễ gì, một sớm một chiều, thay đổi tư duy và quan niệm sống của họ được. Điều quan trọng là, chư tăng phải biết nhẫn nại, tu tập thêm bốn vô lượng tâm. Ngoài ra, phải có đời sống giới hạnh, đoan nghiêm thanh tịnh, thì lần hồi cũng chuyển hóa được tâm thức xã hội, ít ra ban đầu là từ những người có trí. Chư vị trưởng lão im lặng thọ trì lời nghiêm huấn của Đức Phật và cùng đồng ý, đó là tinh thần kim chỉ nam sinh hoạt của tăng đoàn. Sau đó, trưởng lão Yasa cũng có than phiền với Đức Phật về trình độ yếu kém, giới hạnh lôi thôi của một số vị tỳ khưu sơ tu, nơi này và nơi khác, làm mất đức tin của quần chúng. Tại Varanasi này cũng không ngoại lệ. Rồi trưởng lão kể hầu cho Đức Phật nghe một câu chuyện vừa mới xảy ra, làm cho tăng chúng bàng hoàng. Giới cư sĩ xôn xao và dư luận khắp nơi đang bàn tán, không có lợi cho giáo hội chút nào. Hơn ai hết, Đức Phật đã biết chuyện gì, và đó cũng là lý do mà Ngài dừng chân ở đây, nhưng Ngài vẫn hỏi cho có lệ. Ông cứ nói, Như Lai nghe đây. Bà Đức Thế Tôn tại Varanasi này có gia chủ Supija, cả vợ lẫn chồng đều là bậc có trí, có đức tin vững mạnh và có tâm hộ độ chư tăng như giếng nước đầy bên ngã tư đường. Thường thường, cả hai vợ chồng hay đến đây thăm hỏi chư tăng xem ai có nhu cầu gì về tứ sự, nhất là thiếu thức ăn, vật uống gì hay đau ốm gì để họ cúng dường kịp thời. Lợi dụng điều đó, có một số phàm tăng thường đưa ra những yêu cầu quá đáng, theo sở thích của mình, chẳng biết đủ, chẳng biết dừng. Cách đây ba hôm, nữ cận sự Supija cũng làm vậy, vào buổi chiều đã đi bên ngoài từ cốc liêu này sang cốc liêu khác, hỏi thăm chư tăng, ai bị bệnh, ai cần thuốc men gì, thì có một vị tỳ khưu có nhu cầu về thịt. Ông ta nói, vì uống thuốc sổ quá liều, nên cứ đi sổ liên tục, suốt mấy ngày không còn hơi sức, không còn một chút khí lực nào, nên thầy thuốc và bạn hữu bảo là cần ăn cháo thịt mới lấy lại sức khỏe được. Nữ cận sự Supija đáp, thưa ngài, ngày mai đệ tử sẽ dâng cúng món thuốc trị bệnh ấy. Về nhà, nữ cận sự Supija bảo gia nhân ra chợ mua loại thịt đã được làm sẵn. Như ngày hôm ấy, thuộc ngày lễ ăn rau trái của đạo Bà La Môn, nên khắp phố phường chợ búa, chẳng tìm ra được một chút thịt gì. Gia nhân đành về thưa lại với nữ chủ, sự thật như vậy. Nữ cận sự Supija tự nghĩ, đã hứa thì không thể sái lời, lại là hứa. Đối với một vị tỳ khưu thì lại càng không thể thất tín, giả lại nếu uống thuốc sổ, sức đã cùng, lực kiệt, nếu không có cháo thịt để tẩm bổ, thì cơ thể lại càng suy giảm, nguy hại tính mạng hơn nữa. Nghĩ thế xong, nữ cận sự xuất Pi-da vào phòng kính, lấy con dao hơi lửa sát trùng, rồi dán sim, cắt một miếng thịt đùi. Với dụng cụ đâu đó đã được chuẩn bị sẵn, bà tự băng bó vết thương cho mình, trấn tĩnh cơn đau, ra ngoài, trao miếng thịt cho một nữ gia nhân thân tín. Hãy tức khắc hầm cháo, rồi mang đến giường nai, dâng cho vị tỳ khưu bị bệnh. Bảo thế xong, bà quay vào trong, dặn dò số gia nhân còn lại. Có ai thăm hỏi, kể cả phu quân của ta, nói là ta bị ốm bệnh, đang nằm nghỉ trong phòng. Người chồng, nam cận sự xuất Pi-da, đi công việc về, hỏi thăm vợ vào thăm, ân cần hỏi nguyên nhân bệnh. Đối với chồng, bà thật tình kể lại không dám giấu giếm điều gì. Nghe xong, thay vì nổi giận, thay vì buồn rầu, ông ta cảm thán, hoan hỷ thốt lên. Ôi, thật là kỳ diệu thay, thật là phi thường thay, về tâm, về trí, về đức tin của người bạn đời thương quý của ta. Nàng đã an trú vào giáo pháp một cách vững chắc không lay động hơn cả ta nữa đấy, nàng biết không? Bởi vì ngay miếng thịt trên tấm thân ngọc ngà, ngàn vàng này mà nàng còn cắt bỏ đi được, thì những vật ngoại thân khác có gì mà nàng không dứt bỏ được đã chứ? Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Yasa nói tiếp. Sau đó, nam cận sự xuất Pi-da, hôm qua, đã đến đây gặp đệ tử, có mặt chư tôn giả Vapa, Asaji, kể lại chuyện trên, với tâm hân hoan không diễn tả được. Đệ tử tự nghĩ, vợ chồng gia chủ kia thật là tuyệt vời. Tâm, trí, công hạnh, đức tin gì gì cũng bất khả tỷ, bất khả tri lượng. Chúng đệ tử kính trọng họ vô cùng. Nhưng theo đệ tử, thiển kiến của đệ tử thì, vị tỳ khưu kia đã hơi quá đáng. Có mấy vấn đề cần phải nghiên cứu, rà soát lại. Cụ thể là, có hai điều nên được Đức Thế Tôn quan tâm giáo giới. Ừ, ông cứ nói, Như Lai nghe đây. Bạch Đức Thế Tôn, tôn giả Sariputta, lúc bị bệnh đau bụng, chỉ tình thật kể chuyện lại về món cháo ăn vào là lành bệnh, thở còn tại gia, cho tôn giả Moggallana nghe. Chư thiên biết được, mách bảo thí chủ dâng cúng món cháo ấy cho tôn giả Moggallana, nhưng tôn giả Sariputta không chịu thọ dụng, bảo đó là do gợi ý mà có, là tà mạng. Câu chuyện ấy là cả một tấm gương soi rạng ngời cho tăng chúng. Vị tỳ khưu bị bệnh kia gợi ý về món cháo thịt đã là tà mạng rồi, Bạch Đức Thế Tôn. Ừ, Như Lai rõ rồi. Còn điều thứ hai, có lẽ khi một vị tỳ khưu thọ thực, phải suy luận, phải quan sát, phải để tâm xem thử thịt ấy là thịt gì, chứ chẳng lẽ nào thịt gì cũng dùng được. Câu chuyện cận sự nữ xuất Pi-da cắt thịt đùi của mình để nấu cháo dâng cúng cho vị tỳ khưu kia quả thật là xúc động đến quá nhiều người, Bạch Đức Tôn Sư. Chính xác, Như Lai sẽ để chuyện ấy vào những điều học mà chư tỳ khưu phải thọ trì. Câu chuyện vừa bàn xong thì nam cận sự xuất Pi-da cũng vừa đến giường nai, vui mừng đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó, ông cung kính thỉnh mời Đức Phật và chư vị trưởng lão ngày mai đến gia đình để ông được thiết lễ đặt bát cúng dường. Hôm sau khi đến tư gia, Đức Phật ân cần thăm hỏi sức khỏe của nữ cận sự xuất Pi-da thì được biết, nàng đang bị sốt, còn nằm trên giường bệnh, chưa ngồi dậy được. Đức Phật mỉm cười, nói với gia chủ xuất Pi-da. Không sao, ông hãy ẵm bồng phu nhân ra đây, để Như Lai thăm hỏi một chút nào. Khi ông Suppiya ẵm bồng bà vợ quỳ trước mặt Đức Phật và chư vị trưởng lão, Đức Phật chú tâm nhìn lướt một vòng từ đầu đến chân, thì nàng Suppiya liền cảm thấy một nguồn khí ấm áp, tê rần chạy khắp châu thân, cuồn cuộn một năng lượng lạ lùng, chữa trị ngay vết thương và sức khỏe cũng theo đó mà hoàn toàn hồi phục. Cận sự nữ Suppiya dùng dậy trên tay chồng, quỳ phục bên chân Đức Đạo Sư, hân hoan sung sướng thốt lên. Ôi, diệu kỳ thay là ánh mắt của Đức Chánh Đẳng Giác, chỉ cái nhìn lướt qua của Ngài mà vết thương của đệ tử được liền lại. Cảm giác nó đã đâm da non và toàn thể thân xác của đệ tử như trở lại thời còn là con gái. Ông Suppiya chăm chú nhìn vợ. Ông bán tính bán nghi, chuyện đang xảy ra trước mắt. Cô vợ của ông chợt như trẻ lại 20 tuổi. Cả làn da, thân dốc, ánh mắt nụ cười là của cô tiểu thư Suppiya, thuở còn xuân xanh. Cả hai quỳ sụp xuống cảm động đến không thốt nên lời. Sau đó, họ hoan hỷ phấn chấn, tự tay sớt vật thực thượng vị, loại cứng loại mềm đến Đức Phật và chư vị trưởng lão. Lúc đã thọ thực xong, bàn tay vừa rời khỏi bình bát, ông bà gia chủ Suppiya và thân quyến quỳ xuống một bên, thì Đức Phật với những pháp thoại đúng căn duyên, tăng trưởng niềm tin và đặt họ vững vàng bước chân theo chánh pháp, rồi giả từ. Sự kỳ diệu về ánh mắt của Đức Phật từ đó lan nhanh cả kinh thành Varanasi. Ai ai cũng lấy đó làm câu chuyện đầu môi. Họ tôn kính năng lực siêu phàm của Đức Chánh Đẳng Giác. Họ ngưỡng mộ đức tin cúng dường của nữ cận sự Suppiya. Đức Phật còn ở lại Isipatana mấy hôm nữa. Ngài đã la rầy vị tỳ khưu xin thịt. Nhưng vì lý do lần đầu phạm tội, nên chỉ giáo giới và khiển trách là chính. Đức Phật còn cặn kẽ bảo chư vị trưởng lão nên phổ biến điều học là vị tỳ khưu khi thọ dụng phải để tâm quan sát xem thử đó là thịt gì, dù nó đã thuộc tam tịnh nhục, để tránh phải thọ dụng thịt người. Ngoài ra, Đức Phật cũng chế định loại thịt gì không được dùng, dựa theo tình cảm xã hội hoặc phong tục truyền thống. Và tóm tắt những chế định ấy là như sau. Thọ dụng thịt người như trường hợp vừa xảy ra thì phạm trọng tội. Thọ dụng thịt mà không quán xét thì phạm tội tác ác. Thọ dụng thịt voi, thịt ngựa, thịt rắn, thịt chó, thịt sư tử, thịt cọp, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói đều phạm tội tác ác. Đức Phật chỉ chế định chừng ấy, rồi lại cùng với hội chúng lên đường.
Sự tích cõi trời 33.
Rời Varanasi, Đức Phật lại nhắm hướng đông, theo một lộ trình mới, lần hồi qua sông Ganga lên Vesali, đến rừng Đại Lâm, trú tại trùng cát giảng đường. Lúc ấy là vào tiết cuối xuân, đất trời còn mát mẻ. Nghe Đức Phật trở về, chư vị trưởng lão và chư tỳ khưu trong vùng tìm đến đảnh lễ, vấn an sức khỏe của Ngài. Rồi thời gian nhóm này đến, nhóm kia đến, Đức Phật tùy nghi thuyết pháp cũng kéo dài đến nửa tháng. Đặc biệt có Dương Tử Mahali và tùy tùng đến thăm viếng Đức Phật cùng lễ phẩm cúng dường rất trọng hậu. Dương Tử Mahali vẫn còn nhớ ơn Đức Phật và tăng chúng đã cứu nạn cho Vesali 8 năm về trước. Ông cũng có đức tin với chư thiên cùng những oai lực của họ, nhất là Đức Vua Trời Sakka, nhưng không rõ đời sống, cảnh giới của họ thực sự ra sao. Nhân dịp này, Mahali hỏi Đức Phật về sự thắc mắc của mình. thấy hội chúng tăng ni và cư sĩ hôm ấy khá đông, nên Đức Phật kể lại sự tích về cõi trời 33 ấy. Này Mahali, Như Lai biết rõ chư thiên, biết rõ đế thích thiên dương, biết rõ nhân duyên và quả của cảnh giới ấy nữa. Rồi câu chuyện kể của Đức Phật về sự tích ấy, được các nhà chú giải, các vị sư xính văn chương chữ nghĩa thuật lại như sau. Thuở ấy, thật là quá lâu xưa, khi chưa có chư chánh đẳng giác ra đời, tại ngôi làng Matrala, thành Rajagaha, nước Magatha, có chàng thanh niên tên là Madhya ra đời. Vì do phước và trí sinh, nên thanh niên Madhya bước xuống thế gian với đầy đủ phẩm chất của một con người hiền lương, có đầu óc và có tấm lòng. Cũng như mọi người, chàng lập gia đình, có bốn vợ, sinh con đẻ cái, siêng năng làm ăn, xây dựng cửa nhà, cùng để tâm đến những công việc lợi ích chung cho nhân sinh xã hội. Ngôi làng Matrala ấy không được yên vui, không được hạnh phúc vì đầy ác giới. Dân chúng thường hay gây gổ đánh đập nhau bằng binh khí miệng lưỡi hoặc bằng đao gậy. Sự xáo trộn bất an trong mọi gia đình như giông bão ầm ào hoặc như lửa cháy âm ỉ không có dấu hiệu ngưng dứt. Nghề nghiệp của dân làng là săn bắt muôn thú trong rừng và giăng lưới tôm cá ở sông hồ. Một số kẻ bất thiện vô công rỗi nghề thì bắt trộm chó gà, ăn nhậu với rượu men rượu nấu. Khi no nê và say sưa chí tử, không có tội lỗi nào mà chúng không làm, không có xấu ác nào mà chúng không phạm. Tiếng cười lẫn với tiếng khóc, tiếng la hét rên rỉ lẫn tiếng kêu gào cuồng nộ, từ góc này sang góc xóm khác, ngày qua ngày, đêm qua đêm. Thanh niên Madhya thấy nghe mọi chuyện, nhưng chàng tự nghĩ, hướng dẫn đời sống đạo đức và hiền thiện cho ngôi làng này. Trong lúc này, chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Hãy kham nhẫn, hãy từ từ chớ nên nóng vội. Không phải bằng nói năng thuyết lý cho hay ho, mà phải bằng những hành động cụ thể, cả vật chất lẫn tinh thần. Làm thế nào có thể cứu giúp họ, an ủi họ vào lúc mặt cơ cực lầm than khốn khổ và nước mắt tràn đến họ như một cơn lũ lớn? Lúc ấy, ta hãy ra tay. Bắt đầu từ đấy, chàng cùng các con siêng năng và chăm chuyên hơn trong công việc làm ăn tích lũy của cải tài sản. Tất cả mọi nghề có thể làm được mà không tổn hại đến ai, chàng đều nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng rồi đầu tư công sức. Ngoài nông vụ đồng áng, chàng cùng các con làm nghề đan lát, thợ mộc, thợ hồ, thợ sơn. Rảnh rỗi, chàng cùng các con lên rừng, khai thác các loại danh mộc trầm hương, rồi kết bè về bán tại các thị trấn miền xuôi. Siêng năng cần kiệm, có đầu óc có ý chí như thế, một thời gian không lâu, gia đình chàng tích lũy được một tài sản lớn. Khi mà mỗi gia đình trong làng, năm này sang năm khác sống trong những cái hang cái chòi tối tăm, rách nát hôi hám, mũi mòng bẩn thỉu, thì Madhya đã có được một trang trại rộng lớn, nhà cửa dãy ngang dãy dọc, kẻ ăn người ở giàu ra tấp nập, với kho thóc, kho bắp, kho đậu, kho vải, kho củi, các chuồng trại trâu bò cày bừa như gia sản của một ông tiểu triệu phú. Thời đã đến, ngôi làng Matrala xảy ra một vụ tranh chấp kiện tụng về quyền lợi nơi đám rừng săn thú. Chúng bị bồi thường và bị phạt dạ. Tiếp đến là nạn cháy nhà, tiếp đến là nạn hạn hán mất mùa, củ sắn củ khoai, hoa trái lặt vặt, cây lá cũng không đủ ăn. Chúng rơi vào trận đói kinh hoàng với dịch bệnh lây lan tìm đến mọi nhà. Madhya từ lâu đã có dự tính nên đã tích lũy sẵn mọi thứ dành cho mối hiểm họa này. Chàng kêu gọi cả làng đến, phân phát lương thực, giải vóc thuốc men, với tấm lòng yêu thương rộng mở. Rồi chàng tụ tập 30 chàng thanh niên trai tráng, đại diện cho 30 gia đình tương đối đàng hoàng nhất, giáo giới với họ rằng: "Này các bạn hãy nghe tôi sẽ cứu các bạn và cả ngôi làng này qua khỏi cơn đói nghèo. Bắt đầu ngày mai, lương thực của tôi chính là lương thực của các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau lên rừng. Tôi biết ở đâu có gỗ quý, có trầm, biết chỗ bán chúng, để đổi gạo cùng các loại thực phẩm vật dụng nhu yếu khác. Chỉ cần một chuyến đi như vậy là chúng ta đủ sức giúp đỡ mọi người. Chuyến thứ hai là các bạn có đủ lương thực dự trữ. Chuyến thứ ba là các bạn có đủ tiền bạc vật dụng, giống má để chăm lo nông vụ. Hãy theo tôi, hãy chiến thắng cái đói nghèo." Như gặp được vị cứu tinh, cả dân làng đều hoan hô và tán dương gia đình Makha không tiếc lời. 30 chàng thanh niên thì đang vui mừng phấn chấn vì một tương lai sáng sủa đã bày ra trước mắt họ. Tức thì, các kho dự trữ của Makha được mở rộng. Mọi dụng cụ đi rừng không những cung cấp đủ cho 30 người, mà còn hơn thế nữa. Thế rồi, nhờ theo lời Makha, ngôi làng Machala đã đẩy lùi được cái đói, đã nghe được giọng nói hoan hỷ của những cụ già, đã có đâu đó tiếng cười đùa hồn nhiên vô tư của tuổi thơ trên các ngõ xóm. 30 chàng thanh niên rườm cột của 30 gia đình theo chân Makha lên rừng xuống nội, đã được Makha trình bày tóm tắt chương trình làm việc trọn năm như sau. Chỉ cần 4 tháng lên rừng lấy gỗ tìm trầm, các hương liệu mật ong, măng giang mộc nhĩ là chúng ta có đủ lương thực trọn năm. 4 tháng tiếp theo, chúng ta làm đầy các kho ngũ cốc và làm cho các ngôi vườn xanh tươi rau quả. 4 tháng còn lại, những mái nhà bệnh xá, những cầu cống, những con đường, những hầm rác đang chờ đợi chúng ta. Này các bạn, hãy nghe tôi, hãy biến cái ngôi làng nghèo khổ này thành ngôi làng của cõi trời. Thế rồi, niềm vui bốc lên mắt chạy rần rật nơi cái tay cái chân, nhúc nhích trên những sợi râu của các cụ già. Người ta tán dương công đức của Makha, và từ đây họ quý trọng và kính yêu gọi chàng là thanh niên sư trưởng, người bạn chí thiện hoặc bậc thầy hiền đức. Một phong trào rầm rộ và toàn diện về chuyện làm ăn xây dựng canh tân, chỉnh trang làng mạc đường xá được bàn bạc từ đầu thôn cho đến cuối xóm. Đèn đuốc đốt thâu đêm, niềm vui rảo khắp hang cùng ngõ hẻm, lây lan sang các gia đình khác, nên ai cũng cố gắng bắt chước, chí thú làm ăn. Khi đủ ăn đủ mặc có dư giả chút ít, thì một vài tệ trạng manh nha khởi lên như biến nhát thịt rượu cờ bạc trộm cắp đánh nhau lại diễn ra. Tôi biết, nhưng Makha không nói gì vì thấy chưa đúng thời. Trong lúc này, nên làm hơn là nói, bởi vậy chàng cùng các con luôn dẫn đầu các công việc công ích xã hội. Chiếc bóng của Makha bao giờ cũng xuất hiện đầu tiên, chỗ này và chỗ kia, và ra về sau cùng. 30 chàng thanh niên lấy Makha làm gương soi, là ngọn đèn sáng, là con mắt tinh anh của họ. Thế rồi, các con đường trong làng lần lượt được đắp lên cao ráo, với những hàng cây có hoa và tỏa bóng râm mát. Những chiếc hồ công cộng trong xanh được thả sen thả súng, nhẫn nhơ bơi lội những con cá màu. Những chiếc cầu lót đá hoặc gỗ bắc qua những con kênh bờ nước, có liễu rủ, có bóng tre. Những bệnh xá tương đối khang trang đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, thuốc thang dành cho tất cả những người đau ốm tật bệnh. Không còn một đống rác, những bãi phân, những dũng nước tù động hôi hám. Tất cả chúng đều được chôn lấp, lấy đi san bằng. Có những nghĩa địa lộ thiên dành cho người và thú. Mọi công trình công ích kể trên đều được làm bởi sự tự nguyện của dân làng, được quản lý, bảo vệ và chăm sóc tốt. Biết là thời đã đến, Makha giáo giới 30 chàng thanh niên thiện chí của mình bằng cách đặt ra những câu hỏi. Này các bạn, tại sao đầy đủ cơm ăn áo mặc mà trong ngôi làng của chúng ta vẫn có tiếng khóc, chửi mắng và rên than? Họ trả lời, chúng không biết tuân theo lời giáo huấn của sư trưởng, chúng tự ý lên rừng săn thú kiếm thịt, ăn nhậu say sưa, rồi đánh đập chửi mắng nhau. Vậy thì hữu lý không, khi chúng ta đừng đi theo cái nghề sát sinh hại vật? Hữu lý lắm. Các bạn có giữ được giới ấy chăng? Chúng tôi giữ được, thưa sư trưởng. Markham mỉm cười nói tiếp. Từ khi xảy ra chuyện cờ bạc ăn nhậu, ngôi nhà của các bạn có mở rộng cửa ngõ không? Có phát sinh sợ hãi khi có kẻ rình trộm với con dao không? Chúng làm cho mọi gia đình đều sợ hãi, dù đã cửa đóng then cài, chúng tôi chẳng dám đi đâu khi có tiền có bạc ở trong người cả. Vậy thì có hữu lý không? Muốn giải thoát nỗi sợ hãi cho cả ngôi làng, chúng ta cố gắng giữ gìn điều học, không trộm cắp. Hữu lý lắm chứ. Bằng cách như vậy, bằng sự thật cụ thể, liên hệ về nhân, về quả, sự tai hại và sự lợi ích, Makha đặt năm học giới trong tâm cho 30 chàng trai, thanh niên tiến bộ. Tin được truyền đi, người thôn trưởng đâm ra lo sợ tự nghĩ. Trước đây, khi dân làng này sát sinh trộm cắp tà hạnh nói dối uống rượu, thì ta được hoạnh phát tiền của. Nào là tiền mua rẻ hàng trộm cắp, tiền rượu, tiền phạt dạ, tiền bồi thường, tiền kiện tụng, tiền cúng tế, tiền ma chay, tiền tranh chấp của cải tài sản, tiền giảng hòa, tiền hối lộ. Này cái ông Makha giáo giới chúng, đặt năm giới cấm trong tâm của chúng, từ 30 gia đình sẽ lan ra 40 gia đình, rồi 50 gia đình, cứ lần hồi như vậy thì ta sẽ khánh tận tài sản lợi lộc. Vậy ta làm thôn trưởng để làm gì chứ? Tức tối, hậm hực, với mưu trước, người thôn trưởng cụ bị hành lý, hối lộ quan cửa thành, đi thẳng đến cung vua xứ Magadha, tâu trình một cách gian dối xảo quyệt như sau. Thưa thiên tử, tại làng con có một bọn cướp. Chúng gồm 31 đứa, kể cả tên đầu sỏ đảng trưởng. Chúng nó phá làng phá xóm. Chúng thiêu hủy các cuộc vui của nhân dân, chúng làm cho các miếu đền thờ thần đất, thần núi, thần lửa, thần mặt trời vắng lặng và điêu tàn. Không một bóng người trên sông, không một bóng người trên rừng, trống không các buổi tế lễ hội hè đình đám tiệc tùng. Ôi, quả thật là một bọn cướp đáng sợ. Mới nghe như thế, đức vua chưa cho người điều tra sự vụ hư thực, đã vội quát lên. Hãy đem theo lính, đao kiếm và dây, bắt trói tất cả chúng rồi dẫn đến đây. Thế là Makha và 30 chàng thanh niên chí nguyện bị bắt trói xếp cánh sau lưng, rồi được dẫn đến hoàng thành. Đức vua nước Magadha không điều tra, không hỏi cung, mà ra lệnh đem tất cả ra pháp trường cho voi chà xử tội. Khi nằm trên đất để nhận chịu sự hành hình oan uổng, Makha điềm đạm nói, này các bạn, hãy bình tĩnh. Nếu quả thật chúng ta bị tử nghiệp voi chà này, thì không ở đâu có thể trốn thoát được, dù ẩn vào động thẳm hang sâu. Nhưng nếu chúng ta không có tội, thì uy lực của đức vua, sức mạnh của ngàn con voi, cũng chẳng thể làm được gì chúng ta cả. Vì sao vậy? Vì do thiện pháp bảo vệ, chúng ta sẽ được an toàn. Vậy này các bạn chớ có sợ hãi. Hãy hành trì giới, tâm niệm giới. Hãy khởi lòng từ với kẻ ác, với kẻ đã vu cáo ta. Hãy khởi lòng từ với đức vua thiếu sáng suốt. Hãy khởi lòng từ với đàn voi, vì chúng không biết gì, lại sắp dẫm đạp chúng ta. Tâm từ ấy phải được quảng đại, sung mãn, bao trùm đồng đẳng tất cả chúng sinh, đầy tràn hư không giới. tất cả hãy mát mẻ vắng lặng. Tất cả hãy mát mẻ vắng lặng. Tất cả 30 thanh niên y lời, nên trầm tĩnh an nhiên như một rừng thiền định. Khi đàn voi đến, chúng đứng sững lại như gặp một bức tường thành kiên cố. Chúng co rúm lông, đuôi dựng đứng lên, thối lui, rống to, rồi quay lưng bỏ chạy. Đàn voi khác đến cũng thế, không thể vượt được bức tường của tâm từ, chúng trở lui và bỏ chạy tán loạn. Đức vua nghe báo chuyện lạ, ra hiện trường xem tự nghĩ. Chắc trong người bọn chúng có dấu thuốc trường sinh, nên chúng đã trở nên bất tử chăng? Bèn cho người lục soát nhưng chẳng thấy gì, lại nghĩ, hay là chúng có đọc bùa chú? Nên đức vua hỏi to. Này bọn cướp kia, có phải các ngươi đã âm thầm niệm chú để chống lại bản án tử hình chăng? Makha bẩm chất thông sáng, thoáng nghe hỏi để hiểu ra mọi sự, nên chàng bình tĩnh đáp. Dân có, thưa thiên tử, ấy là bùa chú gì? Đọc lên cho ta nghe thử coi. Thưa thiên tử, hãy lắng nghe, tôi sẽ nói. Tôi và 30 chàng thanh niên này trọn đời không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống các chất say. Chúng tôi khởi lòng từ đồng đẳng đối với mình, với các sinh loại. Chúng tôi làm các thiện sự, các công ích xã hội như dựng bệnh xá, làm cầu làm đường, đào ao hồ, các công trình vệ sinh. Tất cả đó là bùa chú của chúng tôi, là sự bảo vệ của chúng tôi, là sức mạnh của chúng tôi. Đức vua ngạc nhiên quá, hỏi cặn kẽ đầu đuôi. Thế rồi, tên thôn trưởng đành phải công khai thú nhận mọi tội lỗi. Đức vua hài lòng, mỉm cười sung sướng về việc làm tốt đẹp của những công dân lương thiện. Ông cho tịch thu gia nương điền sản của tên thôn trưởng, bắt cả toàn thể gia đình làm nô lệ suốt đời, có khắc dấu lên trán. Còn Makha thì được đức vua biếu tặng cả đàn voi để làm việc công ích, cho sở hữu cả ngôi làng với quyền lực uy tín danh vọng, được đức vua xuống chiếu bằng văn bản có triện son tươi rói. Từ đó, Makha và 30 chàng thanh niên thiện chí được tự do và an tâm để làm các công đức, công ích xã hội, được đức vua bảo vệ tán dương cùng các khoản trợ cấp hào phóng. Hôm kia, họ khởi tâm làm một đại hội trường rộng lớn tại khoảng đất trống gần ngã tư đường, là trung tâm của ngôi làng Machala. Họ bàn bạc, rồi thống nhất ý kiến với nhau rằng, nữ nhân nghiệp dài, dễ đem đến rối loạn và phiền não, không nên cho đàn bà góp công góp sức vào công trình này. Sudama, bà chánh thất của Makha, mang một số tiền đến gặp người phụ trách tòa kiến trúc, thà thiết năn nỉ rằng, ông hãy giúp tôi bằng đủ mọi cách để tôi có cơ hội hùng góp công đức vào phước sự lớn lao này. Vừa nể tình, vừa thấy tội nghiệp, người thợ cả kiến trúc hứa giúp với mưu kế là làm một cái chóp tháp nhọn bằng danh mộc, chạm trổ công phu, phơi khô, lấy vải cuộn lại, rồi bảo bà Sudama cất giấu đi. Khi tòa kiến trúc đại hội trường vĩ đại xây dựng xong, đến giờ đặt tháp nhọn, người thợ cả hốt hoảng la to lên. Chết rồi các bạn ơi, chúng ta đã quên một việc quan trọng. Mọi người xôn xao, cái gì vậy? Chúng ta quên làm cái chóp tháp nhọn, biết làm sao bây giờ? Ồ, không sao, có thể làm gấp được mà. Không phải vậy. Ông ta lắc đầu. Thứ nhất là gỗ, phải thuộc loại đại danh mộc, cứng như sắt nguội không bao giờ bị nứt rạn. Thứ hai là gỗ phải được phơi khô trong bóng râm vài ba tháng. Nếu không đặt yêu cầu như thế, thì đầu mối sẽ không ăn khớp, bị hở và nước sẽ thấm vào. Nay sắp đến ngày khánh thành rồi, lại có đức vua và triều đình tham dự, thời gian không còn kịp nữa, biết làm sao? Thật là nan giải, ai cũng nín lặng. Chợt người thợ cả kiến trúc chắp tay lên đầu, rồi đưa ý kiến. Lạy chư thần gia hộ, trong ngôi làng của chúng ta có cả hàng trăm ngôi nhà có tháp nhọn, chóp nhọn, vậy biết đâu một nơi nào đó có thể có sẵn hoặc còn thừa một cái chóp nhọn bằng danh mộc đẹp vừa vặn và in khích thì sao? Mọi người phân tán ra khắp làng tìm kiếm, ngạc nhiên làm sao? Họ thấy bà Sudama có sẵn một cái chóp tháp bằng danh mộc rất đẹp, chạm trổ công phu tinh xảo, đúng tiêu chuẩn yêu cầu. Họ hỏi mua, nhưng bà không chịu bán. Bà nghiêm trang nói, tiền bạc chẳng thể nuôi sống ta, từ đời này sang kiếp nọ. Giả chồng ta công đức quá lớn, ta mà thiếu phước báu, thì làm sao hy vọng gặp lại được chàng trong kiếp lai sinh. Vậy hãy cho ta hùn góp một tí công đức. Ta chẳng cần núi tiền núi bạc của các ông. Hãy cho ta dự phần. Thấy không thể quyết định được, vì như thế là phá vỡ kế hoạch ban đầu, không cho nữ nhân tham dự, dẫu đó là bà chánh thức của sư trưởng, họ bèn đến gặp Makha xin ý kiến chỉ đạo, nhưng vốn tôn trọng mọi người, nên chàng cũng dụ dự bất quyết, vị thật cả lớn tiếng. Sao các bạn cố chấp vậy? Chỉ phạm thiên giới mới không có nữ nhân. Các bạn đã làm vị phạm thiên chưa? Mà làm oai, làm phách vậy? Tại sao các bạn không nhận chân sự thật rằng nữ nhân trên đời này đã đem lại tình yêu và hạnh phúc cho các bạn? Cho chí các cõi trời, nếu không có tiên nữ thì các bạn lên đó sống với ai? Vui chơi bầu bạn với ai? Không có tiên nữ thì còn đâu là sinh thú, lạc thú của cõi trời, các bạn hãy nói đi. Mọi người nín lặng, thừa nhận sự thật ấy nên cúi đầu, ra vẻ hổ thẹn. Ông thợ cả tấn công tiếp. Các bạn hãy từ bỏ quan niệm sai lầm ấy đi, hãy chấm dứt tâm phân biệt đầy kiêu căng và ngã mạn đó. Hãy lấy cái chóp nhọn, để bà Sudama góp phần công đức kẻo không còn kịp nữa, và theo ý tôi, chúng ta cũng nên đón nhận tất cả nữ nhân trong làng đến hùng góp công đức về các công trình phụ còn lại. 30 chàng thanh niên cũng không phải là những kẻ cố chấp. Họ thầm nhận ý kiến của người thợ cả là hợp tình hợp lý. Bèn xin quyết định cuối cùng của Makha. Chàng mỉm cười nói, đó là mưu trước của phu nhân tôi, nhưng lại là mưu trước đáng yêu, đáng được hỷ xả và tôn trọng. Chúng ta cũng nên giang tay mở rộng cửa trời, để mọi người cùng bước vào, chẳng nên phân biệt nam nữ. Thế là nóc tháp nhọn được đặt lên, vừa vặn khích khao tuyệt mỹ. Nữ nhân trong làng, sau khi được mở cửa, họ đua nhau đến góp công góp của, với không khí tưng bừng vui tươi như hội bướm mùa xuân. Lúc nào tiếng ca hát, reo cười cũng vẳng lên nơi này nơi kia của công trường. Ông thợ cả kiến trúc đã nói rất có lý, vì từ khi có nữ nhân cùng tham dự, không khí công trình như vui tươi sống động hẳn lên. Đàn ông con trai say mê làm việc, và say mê cả những câu hát hò đối đáp với các cô thiếu nữ. Không bao lâu sau, một quy mô cực kỳ vĩ đại được hoàn thành. Trong đại hội trường, có đầy đủ bàn ghế chỗ ngồi cho cả ngàn người, có sân khấu rộng để tổ chức biểu diễn múa hát, các lễ hội, nơi những hành lang rộng thoáng, cạnh lối đi và cửa sổ có thảm hoa và những ghè nước mỹ thuật. Các công trình phụ như nhà vệ sinh công cộng, nhà tắm hơi công cộng cũng tiện nghi và đẹp đẽ. Cách quản hợp lý là những bức tường dài, dạng hình cung có gắn ô cửa vuông cửa tròn, có hoa văn họa tiết, những con đường tản bộ được lót sỏi trắng, những hàng cây xa la, tre trúc bồ đề dâu da xanh tươi và mát mẻ. Xung quanh giảng đường, cách những khoảng sân rộng thiết kế vườn hoa cây cảnh, là những ngôi nhà trọ dành cho bộ hành lỡ bước, trạm nghỉ chân cho khách thương. Có cả những hàng quán bán buôn đủ loại, vật thực uống ăn, được bán với giá phải chăng cho mọi người. Lại có cả những ngôi nhà nho nhỏ xinh xinh, dành cho trẻ em chơi đùa, và cho cả trẻ nít chăn trâu bò cừu dê, cạnh những con đường thông vào ngõ xóm. Bà Suchita, phu nhân thứ hai của Makha, hùng chung công đức một công viên mỹ lệ, có những thảm cỏ xanh biếc, những cụm quái thạch rêu dựng nổi bật, hàng trăm cây ăn trái cây kiểng, cụm cây thân thảo lá vàng, lá đỏ, lá tím đang xen nhau, nhiều sắc hoa, dáng hoa lạ lùng, tỏa hương thơm ngào ngạt. Không có cây nào ở đây không phải là danh hoa danh mộc, không có đường nét chi tiết mỹ thuật nào ở đây không bắt mắt gợi cảm, tạo sự thưởng ngoạn kỳ thú. Bà Sunanda, phu nhân thứ ba của Makha, không chịu thua. Nàng chịu khó thuê người, không quản tiền bạc của cải, để làm hồ và suối. Hồ xanh thăm thẳm, lấp lánh sao trời, phô thắm hoa sen hoa súng đủ màu. Suối dờn quanh những thảm cỏ xanh biếc, chỗ sâu chỗ cạn, trong leo lẻo, đủ loại cá màu lặn lờ lui tới ngoạn mục. Những chiếc cầu đá trắng lơ thơ liễu rủ trong thơ mộng như cõi bồng lai. Riêng bà Sujata, phu nhân thứ tư, trẻ nhất và đẹp nhất, thì thường làm biếng, không đóng góp một chút công sức gì vào công trình vĩ đại nói trên. Suốt ngày, quanh đi quẩn lại, nhìn ngắm sắc đẹp của mình, rồi lại đổi thay y phục, thay đổi những món trang điểm, lại còn tìm ăn món này món nọ, để dưỡng nhan, để mong mình được trẻ mãi đẹp mãi. Với công đức, nhân tạo tác của mỗi người như vậy, lúc mệnh chung, Makha hóa sinh làm vua trời đế thích, Sakka, cai quản 33 tòa cung điện. Con cháu, dâu rể của Makha và mọi người trong làng, ai có công đức về những việc công ích xã hội đều được sinh làm thần dân thiên tử của cõi trời này. 30 tòa cung điện cao sang lộng lẫy huy hoàng là phước báu dành sẵn cho 30 chàng thanh niên cùng thê tử của họ. 3 tòa tháp mỹ miều tráng lệ là phần của ba bà thiên hậu của Sakka, là Sudama, Suchita và Sunanda. Riêng bà thứ tư, Sujata, do không có phước báu, chẳng đóng góp được chút ít công đức gì, thì không biết lai sinh về đâu, hay đọa lạc ở cảnh giới nào.